báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 15.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Cái đề mục nhỏ hôm nay chúng ta xem đến chính là trì niệm danh hiệu đầy đủ giới định tuệ tam học. Sáu chữ hồng danh này là trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trực tiếp đưa hàng phàm phu lên địa vị Phật quả. Tại sao ở đây chúng ta lại nêu lên giới định tuệ? Chúng ta nêu ra một cái cương mục nhỏ này vì đây là tiêu chuẩn của Phật Pháp. Là vấn đề gần nhất hàng phàm phu chúng ta cần hướng đến. Giới định tuệ tam học này là vô cùng thiết yếu. Điều này có liên hệ mật thiết đối với việc tu học của chúng ta, đối với sự vãng sanh của chúng ta. Giới định tuệ này tăng trưởng thì tham sân si mới có thể dứt trừ. Chúng ta nỗ lực tu tập, bên trong phát sinh ra giới định tuệ tam học này. Thì chúng ta đang tích lũy vô lượng công đức. Những thứ này có thể mang theo được. Chúng ta cần nỗ lực thực hiện. Chúng ta cần nỗ lực làm cho tường tận. Thì việc tu tập của chúng ta mới không bị luống qua. Lìa khỏi giới định tuệ thì không phải là Phật Pháp. Bất luận là bạn tu pháp môn nào, sự hành trì của bạn lìa khỏi giới định tuệ thì đây là thế gian pháp. Pháp môn niệm Phật thì sao? Chính là cũng không ngoài cái quy tắc này. Bạn rất nỗ lực niệm, rất nỗ lực dụng công, sau cùng thì như thế nào? Tích lũy được một chút phước báu. Không thể liễu sanh thoát tử. Bạn xem, Như vậy chẳng phải oan uổng lắm sao? Trong nhà Phật thường nói, liễu sanh thoát tử, phước thì không thể dùng được. Phải dùng cái gì? Chính là công đức, chính là giới định tuệ tam học này. Như vậy, nếu bạn chấp trì danh hiệu này, nhưng không thể tăng trưởng giới định tuệ, không làm cho giới định tuệ này phát sinh ra, thì bạn chỉ là tu thế gian pháp. Được một chút phước báo thế gian, chỉ có thể nói là kết một chút duyên lành với Đức Phật A-di-đà. Sự việc này thì quá quan trọng rồi. Chúng ta mỗi ngày đều nỗ lực dụng công. Kết quả thì sao? Không thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thật là oan uổng. Chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Chúng ta không tự mình làm cho rõ ràng. Đến lúc lâm chung, không thể vãng sanh. Lại trách Phật Pháp không linh. Sanh ra tâm hủy bán Phật Pháp. Cái tội này thì vô cùng nặng nề. Chúng tôi luôn mong muốn mỗi một vị đồng tu chúng ta, mỗi một hành giả niệm Phật, nhất định phải làm rõ ràng cái tiêu chuẩn vãng sanh. Cái phương pháp để vãng sanh. Trên con đường này, chúng ta đã bước đi đúng hay chưa? Đã đi được bao nhiêu phần? Thời gian còn lại thì như thế nào? Chúng ta có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên để có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Những điều này chúng ta nhất định phải nắm chắc. Vì sao vậy? Nắm chắc rồi thì chúng ta mới có thể biết được mình phải làm gì, phải dụng công như thế nào, điều gì được, điều gì chưa được. Chúng ta mới có phương hướng mục tiêu để mà phấn đấu. Mơ mơ hồ hồ thì sao? Sanh ra đã mơ hồ, chết đi lại cũng mơ hồ. Vậy làm sao có thể vãng sanh được chứ? Vậy rốt cuộc niệm Phật như thế nào thì mới có đầy đủ giới định tuệ? Những vấn đề này chư cổ đức cũng đã vì hàng hậu học chúng ta trình bày tường tận. Chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Từng câu từng chữ của các ngài dạy phải làm cho rõ ràng. Chúng ta mới có thể như lý như pháp, tu tập pháp môn này. Trước mắt chúng ta là tấm gương tu hành một đời niệm Phật của lão hòa thượng Thường Trí Hà Tịnh. Ngài dạy chúng ta một câu A Di Đà: không gấp cũng không hưởng, tâm tiến hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ. Nhiếp tâm là định học, nhận rõ là huệ học. Chánh niệm trừ vọng hoặc, giới thể đồng đầy đủ, niệm lực được tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh. Bạn xem, không phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Câu A Di Đà Phật này phải nên niệm như thế nào? Phải niệm cho rành rõ. Tâm và tiếng hiệp kháng nhau. Cái tâm này toàn bộ là chuyên chú nơi âm thanh A Di Đà Phật. Có thể niệm được nhiếp tâm, mỗi chữ, mỗi câu, cả thảy đều rõ ràng. Như vậy là đầy đủ giới định tuệ tam học. Ngài lại dạy chúng ta, bạn có thể niệm mỗi chữ nối tiếp nhau, không gián đoạn. Đây chính là định. Lại có thể mỗi câu, mỗi chữ nghe rõ ràng, tường tận. Đây chính là tuệ, là quán trí hiện tiền. Có thể niệm được như vậy, thì tự nhiên giới liền đầy đủ ở trong đó. Lão Hòa Thượng đã đem kinh nghiệm một đời niệm Phật của mình chỉ dạy cho chúng ta. Niệm Phật, mỗi một niệm đều có thể tăng trưởng giới định tuệ. Như vậy thì tham sân si tự nhiên sẽ tan nhạt dần thôi. Chúng ta thử phản tỉnh xem câu Phật hiệu này của chính mình là có thể tăng trưởng được giới định tuệ hay không. Đức Thế Tôn dạy chúng ta siêng tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Cái tham sân si này của chúng ta mỗi năm nhất định phải tan nhạt hơn, nhất định phải nhẹ nhàng hơn. Bằng như cái tham sân si này mỗi năm không thể tan nhạt, lại còn tăng trưởng, lại còn lừng lẫy, thì bạn xem như tiêu rồi. Bạn xem Tây Phương Cực Lạc thế giới, xem như bạn không có phần. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong thơ nhắc nhở người niệm Phật Ngài dạy, niệm Phật kỵ nhất là tinh thần tán loạn. Bạn xem, Ngài đem cái yếu điểm của chúng ta nói ra rồi. Tán loạn rồi thì sao? Chúng ta niệm Phật, miệng thì cứ niệm, nhưng cái ý thức thì vẫn rong ruổi, không dừng lại được. Tâm chúng ta thường ngày vẫn là rong ruổi theo tự tư tự lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Cả thảy đều hướng đến những mục tiêu này mà toan tính, suy xét. Để làm gì chứ? Những thứ này thế giới Tây Phương Cực Lạc không mang theo được. Bạn niệm chúng để làm gì? Cho nên chúng ta nhất định phải biết cái gì có thể nghĩ, cái gì không có thể nghĩ. Những gì không đem theo được, cả thảy đều nên buông xuống. Sống ở cái thế gian này, bất quá cũng chỉ được mấy mươi năm. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn đời đời kiếp kiếp, có thể thỏa nguyện vừa lòng thỏa ý. Như vậy không thoải mái hơn sao? Danh gia vọng tộc, đền đài lầu cát, chẳng phải mấy mươi năm, mấy trăm năm rồi cũng trở về với cát bụi sao? Chúng ta không nên đem thời gian, tinh thần lãng phí ở cái thế giới này. Cuộc sống có thể đủ cơm ba bữa, nơi ở có thể che nắng che mưa, vậy thì tốt rồi, có thể an tâm học đạo. Tiền tài nhiều rồi, ăn uống ngủ nghỉ cả thảy đều nhiều. Bạn làm sao có thể để tâm nơi đạo được chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài bỏ gia đình hoàng tộc, sống một cuộc đời đạm bạc. Năm xưa, đời sống của Ngài cùng đệ tử các vị hộ pháp của Ngài cả thảy đều là quốc vương. Ngài dư giả để có điều kiện sống một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng cả thảy ngài và đệ tử đều là ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Để làm gì vậy? Là một bài học cho chúng ta thời nay. Chúng ta thời nay không được cái sức khỏe như người xưa. Không thể ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây một đêm thì chúng ta không chịu nổi rồi. Chúng ta phải hướng theo cái mục tiêu này. Nhất định cuộc sống này phải biết đủ. Phải biết thiểu dục tri túc. Người xưa nói tri túc thì thường lạc. Biết đủ rồi, sống an ổn rồi, thì có thể dễ dàng vui vẻ. Cái tinh thần thoải mái này mới có thể tu tập. Bằng như bị cuộc sống này chi phối. Những tiền bạc danh lợi này chiếm giữ cái tâm rồi. Câu A Di Đà Phật này không có chỗ để đặt vào tâm nữa. Niệm Phật tụng kinh thì vô cùng chán nản. Cho nên chúng ta phải phân biệt được. Trong cuộc sống thường ngày, mình nên làm cái gì? Những gì không nên làm? Nếu cái gì cũng muốn nghĩ, cái gì cũng muốn làm, đều là tùy ý, mặc sức, mà làm cho thỏa mãn, thì cái tâm này tán loạn rồi. Lúc nào thì tán loạn? Ngay cả lúc niệm Phật cũng đều là tán loạn. Làm sao bạn có thể trong 1 giờ, 2 giờ dừng cái tâm này lại được chứ? Ngài Hoàng Niệm Tổ khuyên dạy chúng ta niệm Phật như vậy thì chính là tâm không hợp với khẩu, tiếng không nhiếp niệm, lơ là dưỡng thức. Cổ đức than rằng cách niệm như vậy rất khó thành kiến. Bạn xem, đây chẳng phải là cái bệnh của chúng ta hay sao? Chúng ta tuy nỗ lực dụng công niệm Phật, nhưng không thể hàng phục được cái tâm này. Mỗi tiếng niệm Phật đều không thể định cái tâm này lại được. Ý thức thì vẫn mặc tình rong ruổi. Thì dẫu niệm có nhiều hơn, cũng không thể thành kiến. Không có cái công phu này rồi. Xem như một đời này của chúng ta đã luống qua rồi. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nhất định là không có phần. Vậy câu Phật hiệu này phải niệm như thế nào đây? Hoàng Niệm Tổ nói: chữ ngay âm tròn, thành khẩn kháng khích, điềm đạm an nhàn, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh, thanh tâm nối liền, vọng niệm tự dứt. Ngài cả thảy đều đem cái phương pháp để nhất tâm đưa cho chúng ta rồi. Bạn xem, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh, cái này chẳng phải là định học hay sao? Thanh tâm nối liền, cái này thì có tuệ học rồi. Vọng niệm tự dứt, trong này đã bao hàm giới. Cái phương pháp này quá hay rồi. Giới định tuệ tam học thấy đều đầy đủ. Chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đã viết ra tập thơ nhắc nhở người niệm Phật này, để hướng dẫn chúng ta tu tập. Chúng ta có thời gian, có thể tìm đọc, y theo đó mà thực hành, nhất định là không có sai lầm. Mỗi câu mỗi chữ, cả thảy đều vô cùng quan trọng. Đều phải nên tỉ mỉ mà xem xét. Lão cư sĩ chính là bậc thượng thủ. Trong pháp môn niệm Phật chúng ta, từng lời dạy của Ngài đều đáng cho chúng ta học tập, đều đáng cho chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam. Vì sao vậy? Ngài là người cận đại, rất gần với chúng ta hiện nay. Như vậy, những lời của Ngài đều là khế lý khế cơ. Đây là một vấn đề rất quan trọng, phù hợp với căn cơ hiện nay của chúng ta. Chúng ta hành trì thì được dễ dàng, y theo đó hành trì thì được hoan hỷ. Như vậy mới có thể có được thọ dụng. Còn vị tổ sư đời thứ 13 của chúng ta là Đại sư Ấn Quang. Những chỉ dạy của Ngài cũng hết sức rõ ràng, tường tận. Đặc biệt chúng tôi có xem đến, Ngài đã trình bày ra công phu niệm Phật tam muội của chính mình. Điều này thì quá hy hữu rồi. Là tư liệu vô cùng quý giá cho hành giả niệm Phật chúng ta. Hôm nay thời gian đã đến. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.